Nhân đạo chí tôn, chương 636. Chí cương chí mãnh, dùng nhanh đánh nhanh. Góc truyện audio.com. Vạn thần triều bái, thần ma thái cực đồ đệ nhị thức này có thể nói là thần thông mạnh nhất mà Trung Nhạc tự lĩnh ngộ được. Đệ nhất thức thần ma dịch, đệ nhị thức vạn thần triều bái. Lần trước hắn dùng tới hai đại tuyệt chiêu này, thi triển thủ đoạn cường đại nhất của mình, bá đạo cuồng dã. Còn Bích Tà thiếu niên biến thành Bích Tà thần nhân đầu rồng, mặt sư tử, trên đầu mọc hai sừng. Tay trái chặn thần ma dịch của hắn, tay phải biến ấn pháp kỳ quái. Vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành 36 vì sao, trên mỗi vì sao đều có hư ảnh của một vị thần ma, vẻ mặt của pháp thân hình to lớn, hình dung mỗi người một khác. 36 ngôi sao này đều được cấu thành từ vô số đồ đằng văn, ẩn chứa sự thần diệu vô tận. Nó tạo cho Trung Nhạc cảm giác rất đặc biệt, dường như là linh vậy. Linh được sinh ra từ chúng sinh của 36 vì sao cúng tế. Rõ ràng, với tu vi kiến thức của Bích Tà không thể nào sáng lập ra loại công pháp kinh thiên động địa thế này, thậm chí biến các ngôi sao và linh trên đó thành thần thông của mình. Thần thông như vậy có lẽ được sáng tạo bởi Bích Tà thần hoàng. Chỉ có những cường giả hoàng cấp như vậy mới tạo ra được loại thần thông xuất thần nhập hóa như thế. Hư ảnh của 36 vị thần ma cùng 36 ngôi sao cùng vù vù chuyển động, chui vào tay phải của hắn đón vạn thần triều tông của Trung Nhạc. Lục lục thiên tinh trảm thiên canh đối đầu vạn pháp triều bái. Mái tóc đen của Trung Nhạc tung bay, như thần như ma, từng thớ thịt vận chuyển sức mạnh và pháp lực nhục thân, từng sợi gân giống như hàng vạn mũi tên cùng rời dây cung, huyết quản vận chuyển khí huyết cuồng bạo, nối liền nguyên thần lục đại bí cảnh, điều động sức mạnh của lục đại bí cảnh, tầng tầng sức mạnh được hắn vận chuyển tới hai tay mình. Từng tầng năng lượng xếp chồng lên nhau, từng tầng pháp lực nối liền pháp lực nhục thân và nguyên thần của hắn khăng khít như một, biến thành một cỗ máy chiến đấu cực kỳ tinh tế, sức mạnh bạo phát mạnh mẽ. Bích Tà thiếu niên hự một tiếng, năng lượng cuồn cuộn của Trung Nhạc ập tới, 36 vì sao và thần ma lập tức bị phá vỡ, thân thể hắn bắn ra phía sau tựa lưu tinh. Thần nhãn của Trung Nhạc mở ra, bắn một đạo kim quang về phía Bích Tà. Cùng lúc ấy nhục thân hắn nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn trượng 8. Nhục thân vô cùng tinh xảo, vững chắc kim cương bất hoại, nhanh như chớp tung ra vô số quyền về phía trước. Hàng trăm quyền ấn xuất hiện trên không trung, thế bài sơn đảo hải oanh kích về Bích Tà. Những quyền ấn này nhìn giống như ấn ký bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bất cứ hoa văn nào trên nắm đấm cũng đều là long văn cả. Cả nắm đấm được tạo thành vô số con dao long được biến thành từ đồ đằng văn. Trung Nhạc vừa chiếm ưu thế liền công kích liên tiếp như vũ bão, chỉ trong nháy mắt đã tung ra vô số quyền, rồi hai tay vẽ một cái vòng lớn trước ngực, hư ảnh của Thiếu Hạo Trung lập tức xuất hiện. Keng, tiếng chuông vang vọng, trùng trùng điệp điệp sóng âm theo phía vô số quyền ảnh cùng xung kích về phía Bích Tà. Công kích của hắn khiến mấy người Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ, Phong Vô Kỵ quan chiến qua thông u thần kính, khóe mắt đều giật giật. Công kích của Trung Nhạc vô cùng cuồng dã, hữu quang hữu thanh, có pháp lực thần thông, có nhục thân thần thông. Trước tiên dùng sức mạnh vĩ đại của vạn thần triều tông, toàn lực phá vỡ lục. Góc truyện audio.com, lục thiên tinh trảm thiên canh rồi hạ sát thủ. Phía trước có kim quang của thần nhãn, phía sau có đại thần thông từ vô số nắm đấm kết hợp với long tộc thần thông và nhục thân thần thông của võ đạo tông sư, sau đó là công kích sóng âm từ chiếc chuông lớn này. Bích Tà bị hắn đánh bay, thân trên không trung, nếu không thể đỡ được thần thông thứ ba của hắn thì chắc chắn sẽ thua. Vì Bích Tà lúc này đã bị vạn pháp triều tông của hắn đánh xa nghìn dặm, nếu không đỡ được thức thứ ba của Trung Nhạc thì sẽ bị đánh bay ra khỏi nguyên thần lực trường của bản thân. Nếu hắn bị đánh ra khỏi Bích Tà lực trường, mà Trung Nhạc lại ở trong thái cực thần ma lực trường của hắn, thì Trung Nhạc sẽ phá cửu chuyển nguyên đan trước. Cửu chuyển nguyên đan phị phá, Bích Tà lực trường không còn nữa, Bích Tà sẽ rơi vào thế hạ phong, đợi hắn ở phía trước chỉ còn một kết cục là bị giết mà thôi. Mấy người Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ giờ mới biết tại sao cho dù những người có cảnh giới tu vi cao hơn Trung Nhạc vẫn có thể thua trong tay hắn. Vì hắn căn bản không cần thăm dò, vừa ra là dùng công kích cuồng dã nhất, bá đạo nhất. Cho dù không có sơ hở thì cũng bị hắn đánh cho ra sơ hở, cho dù không có nhược điểm thì cũng bị đánh ra nhược điểm. Tiếp đó sẽ là công kích cuồng bạo của hắn, công kích như hồng thủy từ trên cửu thiên đổ xuống. Chỉ cần thua một chiêu là sẽ thua cả trận. Đây chính là sự cường đại của Trung Nhạc, mấy người Hạ Tông Chủ, Côn Đại Tiên Sinh không khỏi lo lắng thay cho Bích Tà. Nhưng Bích Tà và Trung Nhạc đều là pháp thiên cảnh tu vi tương đương, làm sao áp chế được. Tiếp đó, Bích Tà đứng trên rìa đan nguyên lực trường, cong tay búng liên hồi. Từ đầu ngón tay hắn bắn ra các ngôi sao, cửu tinh liên châu, liên tục bắn về kim quang từ thần nhãn của Trung Nhạc. tay còn lại của hắn lấy một cái sừng trên trán mình xuống, đặt bên miệng thổi, lập tức những trường ấn oanh kích trung nhạc biến thành vô số con dao long dài tới vài trăm dặm. Những con dao ong này vẫn lao về phía trung nhạc, đột nhiên bị tiếng tù và chấn động, lập tức tan ra, biến thành đồ đằng văn. Đồ đằng văn cũng vỡ tan trong tiếng tù và, theo sau đó là tiếng chuông từ thiếu hạo trung, Bích Già lúc này đã không kịp chống đỡ, vội cúi đầu đâm về phía trước. Cái sừng còn lại chặn sóng âm của thiếu hạo trung lại. Trung nhạc giọng nói bỗng khàn đặc có chút ngạc nhiên. Hai cái sừng, Côn Đại Tiên Sinh thất thanh kêu. Hai cái sừng này có lai lịch thế nào mà có thể dễ dàng phá giải một chiêu hung hãn như vậy của Trung Nhạc? Tiên phú chủng tộc của Bích Tà thần tộc đều nằm trong hai cái sừng đó. Một cái tên là Thiên Lộc Chi Giác, một cái là Chiến Tranh Chi Giác. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, nói. Thiên Lộc Chi Giác còn có tên Bích Tà Chi Giác phá giải mọi thần thông, Chiến Tranh Chi Giác thì dẫn tới chiến tranh, có thể khiến kẻ địch rơi vào hỗn loạn, cũng có thể nâng cao chiến lực của bên mình. Cái sừng đầu tiên của hắn là Chiến Tranh Chi Giác, thứ hai là Thiên Lộc Chi Giác. Côn Đại Tiên Sinh nhìn hắn, trong lòng chán nản. Sao hắn lại biết nhiều thế? Những điều này ta còn không biết. Hạ Tông Chủ đột nhiên nói. Đại Tế Tư, ngươi nói làm thế nào để phá giải công kích của Trung Sơn Thị? Các cường giả khác cũng chìm vào suy nghĩ. Công thế của Trung Nhạc quá mãnh liệt, dùng thế áp đảo chấn áp đối thủ rồi công kích như vũ bão, đúng là rất khó phá giải. Nếu là bọn, Góc Chuyện Audio.com, họ cùng cảnh giới tu vi có lẽ đã thành những cái xác hết rồi. Muốn phá giải công thế của Trung Nhạc, họ thực sự không tưởng tượng nổi. Phong Vô Kỵ mỉm cười. Nhanh, nhanh, các cường giả đều sững người không hiểu ý hắn. Trong tiểu hư không, thân hình Bích Tà di chuyển nhanh như chớp tới phía trước Trung Nhạc, hai người lại lao vào nhau. Lần này khác với lần trước Trung Nhạc là mãnh, sức lớn, chiêu mạnh, dùng sức mạnh tuyệt đối để chấn áp nhưng chưa đánh bại được Bích Tà. Còn lần này Bích Tà lật ngược lại, hắn dùng tốc độ tấn công Trung Nhạc. Mạnh cần phải điều động mọi năng lượng, vậy làm thế nào để phá được thế hung hãn của Trung Nhạc? Hắn cũng như Phong Vô Kỵ chọn tốc độ, muốn phá được sự chí cương chí mãnh của Trung Nhạc thì phải đấu tốc độ với hắn. Công kích nhanh hơn sẽ khiến Trung Nhạc không đỡ được, không có thời gian để thi triển đại thần thông. Thần thông của Bích Tà cực nhanh, giơ tay là một ngôi sao phát nổ. Thu tay là ngôi sao rụng, vây quanh Trung Nhạc vông kích liên tiếp. Chỉ thấy các ngôi sao lên lên xuống, biến thành tinh la ẩn chứa năng lượng tinh thần công kích Trung Nhạc nhanh như chớp. Công pháp của hắn cực kỳ đặc biệt, đi theo đường tinh đấu trên trời. Mỗi ngôi sao trên trời đều biến thành đồ đằng văn, mượn năng lượng của các vì sao, hoặc là trọng kích quần tinh nổ tung, hoặc là xạ tuyến vũ trụ, ngũ hành tinh, tam tham tinh, tam thương tinh, nam thiên đầu, bắc thiên đầu tinh, cửu cung tinh, thập nhị túc tinh, nhị thập tứ túc tinh, tam thập lục thiên canh tinh, thất thập nhị địa sát tinh. Các loại năng lượng quỷ dị khó lường đều được phát huy tối đa trong bàn tay hắn, khiến hắn hoa mày chóng mặt, hoặc âm nhu, hoặc hỏa cương, hoặc băng hàn, hoặc sinh cơ dồi dào, hoặc chiến ý ngang tàng, hoặc chứa đầy sát cơ, hoặc lan tràn tử khí. Không chỉ như vậy, hai cái sừng của hắn, Thiên Lộc Chi Giác và Chiến Tranh Chi Giác cũng không ngừng bay lượn phát ra âm thanh u u liên hồi. Thiên Lộc Chi Giác phá giải thần thông của Trung Nhạc, Chiến Tranh Chi Giác thì nâng cao chiến lực chiến ý của Bích Tà, làm tan rã chiến lực Trung Nhạc. Trước công kích của hắn, Trung Nhạc liền có phần bối rối, thậm chí hiện ra tám cánh tay chống đỡ công kích từ bốn phương tám hướng. Các cường giả bên ngoài tiểu hư không đều mắt sáng rực bất giác nhìn về Phong Vô Kỵ, cho dù là Hạ Tông Chủ và Côn Đại Tiên Sinh cũng không khỏi khâm phục hắn. Cách của Bích Tà dùng giống hệt như Phong Vô Kỵ đã nói, dùng tốc độ để phá giải sự chí cương chí mãnh của Trung Nhạc. Đại Tế Tư Trung Sơn Thị sẽ làm thế nào phá giải được tốc độ của Bích Tà? Võ Đạo Thiên Sư đột nhiên hỏi. Phong Vô Kỵ suy nghĩ một lúc lắc đầu nói. Không thể phá giải được, tuy Trung Sơn Thị bản lĩnh không tồi nhưng thần thông của hắn theo con đường mãnh, với những thần thông phản ứng nhanh hắn không đủ tinh thông, không thể phá giải. Nếu là ta sẽ dùng nhanh đánh nhanh, Bích Tà muốn nhanh hơn ta, rất khó. Côn Đại Tiên Sinh liền suy nghĩ. Phong Vô Kỵ đúng là đã chỉ ra yếu điểm của Trung Nhạc, cương mãnh có thừa nhưng không đủ tích lũy, đối mặt với công kích quần tinh của Bích Tà thì sẽ bị rối. Đây đúng là cách để phá giải công kích của Trung Nhạc. Nhưng kẻ khiến Côn Đại Tiên Sinh phải đề phòng chính là Phong Vô Kỵ, công kích của Bích Tà thực sự quá nhanh, vượt xa thần tộc hắn, nhưng Phong Vô Kỵ lại nói tốc độ của Bích Tà vẫn chưa bằng hắn. Đây mới chính, Góc Chuyện Audio.com, là điều khiến hắn cảnh giác, đột nhiên Trung Nhạc chúng chiêu hộc máu, rồi tầng phòng ngự bị phá vỡ, lập tức công kích của Bích Tà đánh lên người hắn càng ngày càng nhiều. Trung Sơn Thị quả nhiên không thể phá giải tốc độ của Bích Tà. Mấy người Trúc Dung Nhan Khâm đều gật gù thầm tán thưởng con mắt lão luyện của Phong Vô Kỵ. Nhưng lúc này, tám cánh tay Trung Nhạc đột nhiên thu về, chỉ còn lại hai cánh tay. hắn làm gì vậy, chuẩn bị nhận thua sao? Hạ Trọng Tấn bên cạnh Hạ Tông Chủ cho mày. Phong Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọn, lắc đầu. Hắn đã có cách phá giải chiêu của Bích Tà. Đúng là kẻ đáng sợ cách chương.